Trạch Thiên Ký, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngày nào đó đầu hè, Đường Tam Thập Lục chặt đứt tay giáo tập Ly Cung phụ viện, sau đó ngày hôm sau một kiếm đánh trọng thương cao thủ Thiên Hải gia kia, tiếp theo thắng 2 trận nữa, ngày thứ 3 thắng liên tiếp 2 trận rất gọn gàng, ngày thứ 4 Vân Đạm Phong khinh thắng 1 cuộc, ngày thứ 5 Khí Thôn Vạn Dặm Như Hồ thắng liên tiếp 4 trận, đến đây, hắn đại biểu Quốc Giáo Học Viện xuất chiến 12 trận thắng liên tiếp bất bại. Trước cửa Quốc Giáo Học Viện biến thành một mảnh biển hoa, Bách Hoa Hạng lần đầu tiên xứng với cái tên của mình, vui mừng hơn chính là người bán hoa phía ngoài ngõ cùng Tứ Đại Phường dưới mái che nắng đang mở ra đánh cuộc, vô luận tỷ lệ đặt cược biến hóa như thế nào, nội dung đặt cược điều chỉnh làm sao, chỉ cần mọi người càng ngày càng chú ý, như vậy các thương nhân vốn có thể mượn chuyện này đạt được lợi ích lớn nhất. Mọi người đều đang nghị luận rốt cuộc Đường Tam Thập Lục thắng liên tiếp đến cùng có thể kéo dài tới khi nào, đồng thời chân chính xác nhận Vấn Thủy Đường gia thiếu gia thuở nhỏ đã có danh thiên tài, quả như Thiên Cơ lão nhân tại năm ngoái Thanh Vân đổi bảng phê bình như vậy, chỉ cần chuyên cần tu hành, cảnh giới thực lực quả nhiên có thể dễ dàng tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Có người đã bắt đầu suy nghĩ, nếu như điểm kim bảng năm nay đổi bảng, hắn 17 tuổi sẽ đi đến được bước nào? Giống như vài ngày trước, Đường Tam Thập Lục đứng trong hải dương do cánh hoa tạo thành, ánh mắt yên tĩnh tựa như căn bản không vì cảnh tượng xinh đẹp cùng tiếng reo của thiếu nữ trên đường mà thay đổi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chút chuyện nào đó. Gần nhất khí trời hơi nóng, người bán hoa phía ngoài ngõ bán hoa tươi từ Thanh Khâu quận trở tới, cảnh lá vô cùng rậm rạp, hắn đứng trong biển hoa, lại cảm giác mình đang đứng trong một đống thịt ba chỉ vậy. Quả nhiên rất giỏi, trong đám người bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng. Ta thật sự rất tò mò, nếu như hiện tại điểm kim đổi bảng, ngươi có thể xếp hạng thứ mấy? Theo thanh âm này vang lên, một nam tử mặc áo vải màu đen, cả người phiếm lạnh lùng chậm rãi đi tới cửa Quốc Giáo Học Viện. Vấn đề này là vấn đề hiện tại rất nhiều người ở kinh đô rất tò mò, nhưng không có ai thích hợp để hỏi hơn nam tử này, cũng không có lực lượng bằng hắn. Bởi vì, vị hắc y nam tử này chính là cường giả trên điểm kim bảng, xếp hạng 27 tụ tinh sơ cảnh, họ Mộ tên lão bản, gọi là Mộ lão bản, trên thực tế, hắn cũng chính là lão bản chuyên buôn bán mộ phần. Mộ lão bản thuở nhỏ sống ở dải đất U Lĩnh phía nam, tu hành pháp môn thiên về địa hỏa âm độc, thủ đoạn chiến đấu quỷ dị khó lường, chính là cường giả cùng cảnh giới cũng rất khó một mình đối kháng chiến thắng hắn. Hắn là khách khanh của Thiên Hải gia cũng như Chu Tự Hoành, cũng có thân phận giáo tập tông tự sở, cho nên hắn có tư cách khiêu chiến Quốc Giáo Học Viện. Theo Mộ lão bản xuất hiện, nhiệt độ trước cửa Quốc Giáo Học Viện trong nháy mắt giảm đi không ít, giữa hè lại xuất hiện mấy đạo hàn ý cực kỳ rõ ràng. Đám người trong vô thức né tránh ra phía ngoài, tiếng reo của các thiếu nữ cũng trở thành bàn luận xôn xao lo lắng. Hôm nay những người tới khiêu chiến Quốc Giáo Học Viện đều là người đêm hôm qua đã gửi thư khiêu chiến, Đường Tam Thập Lục cũng không bất ngờ. Góc truyện audio.com, đối với sự xuất hiện của người này, hơn nữa đã chuẩn bị khá đầy đủ. Hắn biết mình không phải đối thủ của Mộ lão bản, bởi vì hắn không phải là người biến thái như Trần Trường Sinh, có thể vượt cấp chiến thắng tụ tinh cảnh. Cho nên hắn không định đánh với người này, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu thật dày. Thiên Hải gia một năm cho ngươi 3.000 lượng bạc trắng cùng một túi tinh thạch, ta hiện tại trong tay tạm thời không có tinh thạch dư thừa, chỉ có 3.000.000 lượng ngân phiếu. Đúng như các quản sự Thiên Hương phường cung cấp tình báo cho hắn, thấy chồng ngân phiếu thật dày trong tay của hắn, sắc mặt Mộ lão bản nhất thời thay đổi, ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời nóng bỏng, chính là khí tức âm hàn trên người cũng đã tiêu giảm rất nhiều. Quả nhiên là kẻ cực kỳ tham cuộc, Đường Tam Thập Lục nhìn thần sắc dãy rủa trên mặt Mộ lão bản, mỉm cười nghĩ tới. Ngay sau đó hắn nhớ tới mình ở đại chiêu thí chỉ dùng một con gà quay đã thu mua được chiết tụ, vừa cảm giác mình quả thật căn cốt thanh kỳ, huyết thống bất phàm, thật sự là thiên tài trong buôn bán. Nhìn hình ảnh này, dân chúng kinh đô trên đường phố trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm chẳng lẽ còn có thể như vậy. Để cho Đường Tam Thập Lục có chút tiếc nuối, lại làm cho dân chúng kinh đô tới xem náo nhiệt rất vui, đó là Mộ lão bản cuối cùng đã chống cự được sự hấp dẫn của kim tiền. Ta quả thật rất thích tiền, nhưng trên thế giới này còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền. Mộ lão bản nhìn Đường Tam Thập Lục tiếc nuối nói. Ngươi hiểu chứ, Đường Tam Thập Lục hiểu, đối với tiểu nhân âm tà như Mộ lão bản mà nói, thứ quan trọng hơn tiền dĩ nhiên không thể nào là những thứ tránh nghĩa gì, chỉ có thể là Thiên Hải gia nắm giữ nhược điểm của hắn, hoặc là tiền nhiều hơn nữa. Mộ lão bản từ trong tay đệ tử nhận lấy một thanh đoàn thương màu đen, đi tới ngoài rìa biển hoa. Thương hẳn là do tinh thiết đúc thành, chẳng biết tại sao đặc biệt ngắn, nói vậy thương pháp trong chiến đấu hẳn là cực kỳ âm hiểm, nhưng âm hiểm nhất chính là trên đầu thương có tẩm độc tố. Như vậy cũng được ư? Đường Tam Thập Lục nhìn trà lâu đối diện hô lên, Ly Cung giáo sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của Quốc Giáo Học Viện, nhưng người thực sự có tư cách xác nhận công chính của chư viện luyện tập võ nghệ. Lúc này đang trong trà lâu. cả tòa kinh đô chỉ có số rất ít người biết, những ngày qua Anh Hoa Điện Đại Chủ Giáo Mao Thu Vũ cùng Chiết Trùng Điện Đại Chủ Giáo Ti Nguyên Đạo Nhân có đôi khi sẽ ngồi ở trong tiểu lâu uống trà. Trong trà lâu không có tiếng trả lời, nói rõ Ti Nguyên Đạo Nhân cùng Mao Thu Vũ cũng không cho rằng thanh đoàn thương tôi độc này là không tuân theo quy tắc. Mộ lão bản nhìn Đường Tam Thập Lục nở nụ cười, trong đôi môi tinh hồng, hàm răng trắng ẩn nhìn tựa như xương cốt động vật vùi sâu trong băng tuyết, thanh âm giống như trước lạnh lẽo bức người. Mời, mời cái đầu của ngươi, Đường Tam Thập Lục nói. Mộ lão bản vẻ mặt khẽ biến, âm lãnh trong ánh mắt càng thêm nồng đậm nói. Chẳng lẽ, Quốc giáo học viện muốn nhận thua, ngu ngốc, Quốc giáo học viện không phải chỉ có mình ta. Đường Tam Thập Lục không chút do dự thu kiếm vào vỏ, xoay người đi vào trong viện môn, hô. Mau chạy ra đây, người này không chịu lấy tiền, ta không có biện pháp nào khác. Cửa Quốc giáo học viện, gocchuyenaudio.com, bị đẩy ra, Trần Trường Sinh từ bên trong đi ra. Thời điểm đi ngang qua người Đường Tam Thập Lục không nhịn được oán giận một câu. Ban đầu ngươi nói có thể giải quyết được chuyện này, chính là giải quyết như vậy sao? Ta làm sai chỗ nào ư? Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn a, 3 vạn lượng ngân phiếu cũng không thể làm cho tên ham tiền kia thay đổi, ta đánh không lại hắn, đương nhiên phải để ngươi lên rồi. Trần Trường Sinh dừng bước, có chút bất đắc dĩ nói. Có thể đừng như thế hay không? Đường Tam Thập Lục không sao cả buông tay ra, nói. Không nên quên chuyện chúng ta đã thương lượng. Trần Trường Sinh gật đầu. Những ngày qua có vẻ là Đường Tam Thập Lục một mình chiến đấu, trên thực tế, mỗi ngày khi đêm xuống bọn họ cũng sẽ ở tàng thư lâu thương nghị đối thủ của hôm sau, ngay cả Chiết Tụ trọng thương, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ra một chút ý kiến vô cùng sắc bén, hơn nữa Vấn Thủy Đường gia cùng giáo khu sử hai bên liên tục không ngừng đưa tới tình báo, cho nên mới có 12 trận thắng liên tiếp chấn động kinh đô. Nhưng là nếu gặp đối thủ Đường Tam Thập Lục cùng hắn đều không thể giải quyết, đến lúc đó làm sao? Bọn họ định ra nguyên tắc vô luận thắng bại, bọn họ cũng không thể bị trọng thương, không thể phục hồi, tỉ như thức hải u phù, tỉ như không thể cụt tay. Về phần tình huống khác không cần lo lắng quá mức, Ly Cung phái hai vị hồng y đại giáo chủ thánh quang thuật cực kỳ cao thâm ở trong Quốc giáo học viện, bị thương làm sao cũng không sao cả. Nhìn Trần Trường Sinh xuất hiện trên thềm đá, đám người mới vừa an tĩnh chốc lát, bỗng nhiên bạo xuất một trận tiếng ủng hộ so với lúc trước càng thêm vang dội. Đường Tam Thập Lục đang muốn đi vào Quốc giáo học viện nghỉ ngơi, nghe thanh âm phía sau, không nhịn được căm tức lẩm bẩm mấy câu. Những ngày qua 12 trận thắng liên tiếp ở Quốc giáo học viện, để cho Đường Tam Thập Lục tỏa ra hào quang rực rỡ chưa từng có, thế cho nên dân chúng kinh đô lại có chút quên lãng Trần Trường Sinh tồn tại, đến lúc này hắn lần nữa lóe sáng, mới nhớ tới hắn mới là viện trưởng Quốc giáo học viện, hắn mới là nhân vật mấu chốt giúp Quốc giáo học viện phục hưng, hoặc là nói nhân vật linh hồn, hơn nữa mọi người đều biết hắn là người mạnh nhất Quốc giáo học viện, từng vượt cấp đánh bại tụ tinh cảnh Chu Tự Hoành. Sắc mặt Mộ lão bản trở nên càng thêm âm trầm, quan sát hắn trên thềm đá nói. Ta là hẳn là cảm thấy vinh hạnh hay là muốn cảm thấy tiếc nuối thay Trần viện trưởng ngươi? Trần Trường Sinh không trả lời, giơ ngang kiếm trước người, nói. Mời, Mộ lão bản vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi giơ lên đoàn thương màu đen dài 2 thước trong tay. Cách chương.